Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Ông Giốp đã chịu ảnh hưởng rất mạnh của nền văn chương Kinh Thánh trước thời dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia. Cung cách hành xử của ông Giốp được miêu tả như cung cách hành xử của một tộc trưởng bộ lạc Đông Phương, sống ngoài khung cảnh Do Thái. Nó gần gũi với khung cảnh lịch sử của các tổ phụ trong sách Sáng Thế, là những người có cuộc sống đơn sơ, lương thiện, chuyên chăm thực hành các đòi buộc của nền luân lý tự nhiên. Trong phần đối thoại của sách không thấy nhắc đến các luật lệ của ông Mô-xê và mọi đặc tính khác của Do Thái giáo như sự tuyển chọn và sứ mệnh của dân Israel, giao ước Thiên Chúa ký kết với ông Mô-xê và vua David. Cũng không thấy nhắc tới đền thờ, lễ tế, phụng tự hay niềm hy vọng cứu thế. Viễn tượng đại đồng của sử gia thánh phù hợp với môi trường sống bán du mục của các tổ phụ, nhưng không phù hợp với khuynh hướng duy tôn giáo đặc thù của thời các vua hay thời ông Ezra. Mặc dù diễn tả khung cảnh ngoài Do Thái, sách ông Giốp đâm rễ sâu trong thế giới của dân Israel. Các ý niệm và các kiểu diễn tả được dùng phản ánh các ý niệm và các kiểu diễn tả của các sách sử ký và ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Vấn đề khổ đau của người công chính vô tội và giáo lý về sự thưởng phạt trong cuộc sống đời này đã được nói tới trong sách ngôn sứ Habakkuk, một vài thánh vịnh và sách châm ngôn. Thái độ thân tình trong kiểu ông Giốp nói chuyện với Thiên Chúa giống thái độ của tổ phụ Abraham hay của ngôn sứ Amos, hoặc của các người Do Thái đạo đức trong các thánh vịnh khi họ dâng lên Thiên Chúa các lời than van, khẩn nài, kêu khóc, diễn tả sự nôn nóng chờ mong được cứu giúp, hay diễn tả lời nguyền rủa địch thù. Sách thánh vịnh thường nêu bật tính cách giòn mỏng, tạm bợ mau qua của cuộc sống con người, cũng như khía cạnh nhiệm màu trong các đường nẻo của Thiên Chúa quan phòng. Ngôn sứ Jeremiah đã ảnh hưởng trên sách ông Giốp một cách đặc biệt. Cũng giống như ông Giốp, ngôn sứ Jeremiah nguyền rủa ngày sinh của mình. Khi gặp quá nhiều khổ đau khốn khó vì sứ mệnh ngôn sứ và bị mưu sát tới 3 lần, Jeremiah đau đớn nói: "Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mừng vui khi báo tin cho người, một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông. Chớ gì kẻ đó giống như các thành bị Đức Chúa phá đổ không chút xót thương. Chớ gì sáng sớm nó nghe tiếng kêu cứu và giữa trưa nghe tiếng hò sung trận. Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi? Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ?" Ngôn sứ cũng tranh tụng với Gia-vê vì cuộc sống vinh thân phì ra của những kẻ gian ác. "Lạy Đức Chúa, Ngài quả là chính trực, con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết. Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời? Tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự? Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ, chúng phát triển rồi sinh hoa trái. Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa." Và ngôn sứ xin Chúa tách biệt kẻ gian ác khỏi người ngay lành thánh thiện để chờ ngày chúng bị đánh phạt, vì chúng cho rằng Thiên Chúa mù lòa, không trông thấy cuộc sống tồi bại của chúng. Liên quan tới điểm này, học giả Lacher nhận xét như sau: trong Kinh Thánh Cựu Ước, hơn tất cả mọi người, ngôn sứ Jeremiah là người đối thoại với Thiên Chúa nhiều nhất để giải bày với Chúa các thất vọng của mình hay đặt ra cho Ngài các câu hỏi âu lo. Nhưng nhất là ngôn sứ nhập thể sống động, người công chính bị bách hại, chống đối, hạ nhục và bị sự xui xẻo truy nã cho tới tận cùng mà không có nơi cậy dựa nào khác ngoài sự thân tình với Thiên Chúa và sự hiện diện bảo đảm của Ngài. Trong tất cả các điều này, ông Giốp rất giống ngôn sứ Jeremiah, và phải coi tác giả bài thơ là một môn đệ tinh thần của ngôn sứ thành Anatot, không phải như là người lắng nghe lời hứa, cho bằng như một người phản ánh việc bẻ gãy với truyền thống ngàn đời của các nhà khôn ngoan. Đề tài được sách ông Job đề cập đến cũng có liên hệ với các trào lưu tư tưởng cổ xưa của nền văn chương Ai Cập và Babylonia. Trong số các tác phẩm của nền văn chương Mesopotamia có các sách sau đây: Cuộc đối thoại của một người gặp khổ đau khốn khó với bạn mình, Bài thơ của người công chính nhẫn nại. Trong nền văn chương Ai Cập có các sách như Cuộc tranh luận của một người chán đời với linh hồn mình, Các than van của một nông phu, Lời tiên tri của Neferrehu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải để ý tới các đặc thái của sách ông Job, mặc dù vấn đề khổ đau của con người là một vấn đề phổ quát hiện diện trong mọi nền văn chương của các dân tộc trên thế giới này. Tác giả sách ông Job là một người vô danh, nhưng chắc chắn sống tại Palestina và là một tín hữu Do Thái có lòng tin sâu đậm. Ngay từ bé, ông đã có thói quen đối thoại với Thiên Chúa trong bầu khí thân tình và lòng tin tưởng là các đặc thái nổi bật của Do Thái giáo, là tôn giáo của Giao ước. Ông quen thuộc với các sách ngôn sứ và thuộc lòng các thánh vịnh được hát lên trong đền thờ Jerusalem, và cũng chìm sâu trong nền văn chương khôn ngoan và biết các vấn đề được nêu lên trong đó, cũng như giáo lý và các kiểu hành văn. Ông là người uyên bác, học cao biết rộng, vì đã đi đó đây trong nước và ở hải ngoại. Ông biết Ai Cập, bán đảo Sinai, sa mạc, và có lẽ cũng đã viếng thăm Phoenicia và Mesopotamia, mà ông học biết các chuyện truyền kỳ và các huyền thoại. Là người có óc quan sát bén nhọn, tác giả bài thơ đã sống kinh nghiệm của sự thiện ác xảy ra giữa con người với nhau. Ông cũng là người có khả năng đưa ra các suy tư tâm lý tinh tế và sâu sắc. Ông biết nỗi khổ đau của người bị bệnh tật, cái cay đắng của việc bị kết án bất công, nỗi lo lắng của một tâm hồn bị chao đảo bởi các mâu thuẫn của cuộc đời, cảm tưởng bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vì là người đã gặp nhiều khổ đau khốn khó, tác giả sách ông Job cũng là người có cảm tình sâu xa với những người bất hạnh. Là thiên tài chống lại mọi cung cách sống thổ cựu, ông tự tách rời khỏi con đường của truyền thống khôn ngoan để đưa ra một sự kiện cụ thể đối lại với giáo lý cổ điển về sự thưởng phạt, đưa ra một người bằng xương bằng thịt để đối lại với một ý tưởng trừu tượng. Thật vậy, giáo lý cổ điển Do Thái cho rằng các tật bệnh khổ đau khốn khó là hậu quả của tội lỗi con người đã sa phạm. Chúng là khổ hình Thiên Chúa dùng để đánh phạt tội lỗi của con người. Vì thế, ai bị rơi vào các hoàn cảnh khổ đau khốn khó như vậy là dấu chỉ tỏ tường người ấy đã phạm tội, bởi nếu không thì đã không xảy ra như thế. Quan điểm này bị đánh đổ trong sách ông Job, vì ông là người ngay lành, thánh thiện, đã không phạm tội ác nào. Như là nhà văn, tác giả sách ông Job có tài nghệ sĩ ngoại thường và biết sử dụng một âm giai rộng rãi, bao gồm các phương thế diễn tả phong phú. Với cuộc sống của mình, ông biết đưa vào trong các trang của tác phẩm một phần các kinh nghiệm bản thân. Học giả Perrien đã có lý khi ghi nhận rằng, như là nhà thơ, bi kịch, tác giả sách ông Job là thi sĩ Shakespeare của Kinh Thánh Cựu Ước, và như là thần học gia, ông ở trong hàng ngũ các người từ Mô-xê cho tới Isaiah 2. Còn học giả Lacsé thì cho rằng tác giả sách ông Job là một thi sĩ thiên tài, một tư tưởng gia đòi hỏi và sâu sắc, một tâm hồn tôn giáo rộng mở một cách đặc biệt cho mầu nhiệm của Thiên Chúa, và bị nung nấu bởi một lý tưởng luân lý rất cao, một con tim nhạy cảm đối với nỗi bần cùng khốn khổ của những người bé mọn và cuộc phiêu lưu mạo hiểm lớn của con người. Sau cùng, ông là một người đã có thể đau khổ rất nhiều và để lại cho hậu thế một tuyệt tác không thể so sánh được. Trong đó, một nhà thơ vĩ đại đã trông thấy một trong những điều lớn lao nhất chưa từng được ngòi bút của con người viết ra bao giờ, và đã có ảnh hưởng trên các tuyệt tác như Faust chẳng hạn.